Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu một nhà giảng thuyết rất là giỏi giang, đại tài. Thế mà người bị cử tọa ở làng quê Nazareth định lôi ra khỏi thành, sâu xuống vực cho chết. Hy vọng là ở trong cộng đoàn chúng ta hôm nay kết thúc thánh lễ, không có ai túm lấy con để sâu xuống vực. Bởi vì những điều con chia sẻ sau đây về bài tin mừng hôm nay, cảm ơn con. Về bài tin mừng hôm nay sẽ không có gì làm tổn hại đến ai cả, và chúng ta chỉ có mục đích khơi gợi lên đời sống đức tin mà thôi. Thưa cộng đoàn, có một người tín đồ Ấn giáo trong cái cuộc lễ thanh tẩy, ông đi xuống sông Gang để khoát nước lên mình, thanh tẩy cơ thể và cầu nguyện. Thế thì đang khi khoát nước lên mình, có một đám rác trôi lại gần nơi ông. Ông nhận ra ở trong đám rác đó có một con bò cạp đang chơi với giữa dòng nước, bám vào cọng cỏ như gần trôi theo dòng nước xoáy. Vốn có lòng trắc ẩn, ông đưa tay vớt con bò cạp, nhưng phản ứng của con bò cạp là nó lồng lộn, không ngừng đâm cái nọc độc ở đuôi nó vào tay ông. Ông vẫn kiên nhẫn cầm lấy nó đi vào bờ và đặt lên nơi an toàn. Thế thì trong số những người quan sát hành động của ông, họ đứng trên bờ, có một người nói rằng: sao anh lại mất giờ cho một việc vớ vẩn như vậy? Bởi vì bản chất của con bò cạp là dùng nọc độc mà đốt người. Người ẩn sĩ này mới nói rằng: đúng như vậy, bản chất của con bò cạp là dùng nọc độc để đốt người, nhưng bản chất của con người là cứu vớt. Câu chuyện này có thể minh họa cho một điều rất căn bản trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nó cho thấy rằng ở đâu đó, ở trong con tim, ở trong lòng, hay một góc khuất nào đó trong tâm hồn chúng ta, vẫn tồn tại một điều rất cao quý, một điều rất tốt lành, điều mà chúng ta thường gọi là lòng tốt, lòng trắc ẩn, lòng thương xót, vân vân. Và chúng ta thấy người đạo sĩ ở trong câu chuyện này đã thể hiện lòng tốt, lòng trắc ẩn, thể hiện được niềm tin của tôn giáo mà ông tin theo. Lòng tốt, lòng trắc ẩn có thể bày tỏ cho con người, có thể bày tỏ cả cho loài vật nữa. Và chúng ta thấy lòng tốt tồn tại nơi tất cả mọi người, bất kể là họ có niềm tin hay không có niềm tin. Còn đối với mỗi người chúng ta, đâu là cái điều cốt lõi trong đời sống đạo? Hay nói khác đi, đối với Kitô hữu, đâu là cái phần tinh túy nhất mà có thể đóng góp cho văn minh của nhân loại, có thể đóng góp cho mọi người? Chúng ta thấy các bài đọc hôm nay đưa chúng ta về một cái nhìn của đức ái. Chúng ta thấy lòng tốt thì xuất phát từ chính con người. Nó là một nhân đức cho người ta tập luyện, kiên trì mà có. Còn đức ái thì không phải xuất phát từ con người, nhưng xuất phát từ Thiên Chúa. Thế chúng ta thấy là xét về nguồn gốc, đức bác ái hay đức mến thì xuất phát từ Thiên Chúa và là ơn của Chúa ban, trong khi lòng tốt thì xuất phát từ chính con người. Và chúng ta thấy xét về phạm vi bày tỏ thì đức ái rất rộng lớn, nó bao trùm tất cả mọi đối tượng, dù là người thân bạn bè, dù là người chúng ta không quen biết, hay thậm chí cả kẻ thù của chúng ta nữa. Trong khi lòng tốt có một phạm vi hẹp hơn, lòng tốt thể hiện với người khác, còn thông thường với kẻ thù, chúng ta không có bổn phận phải thi hành lòng tốt, hoặc đối với người xa lạ, chúng ta cũng chưa chắc có bổn phận phải thi hành lòng tốt. Nhưng với đức ái thì đòi hỏi rất cao, buộc chúng ta phải thi hành lòng yêu mến với hết mọi người. Và xét về cái cách thức biểu hiện, chúng ta thấy đức ái có thể bày tỏ bằng suy nghĩ, có thể bày tỏ bằng lời nói và có thể bằng hành động. Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, người cho thấy người sẽ là đấng đến để bày tỏ khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa một cách chân thực nhất. Chúa Giêsu qua lời nói của Ngài, Ngài đã đem tin mừng cho những người nghèo khổ, cho họ biết rằng họ được Thiên Chúa yêu thương. Và cũng qua lời nói của Ngài, Chúa Giêsu giải thoát những người sống trong tội lỗi, được tự do. Và trong suy nghĩ của Chúa Giêsu, Ngài đã khiến cho ma quỷ, sức mạnh của ma quỷ đang giày xéo những người mà nó ám, phải ngưng, không có làm hại những người thuộc về con của Chúa nữa. Và trong hành động, chúng ta thấy Chúa Giêsu làm những việc để cho người ta, cho người mù được nhìn thấy, cho người điếc được nghe. Biết bao nhiêu là việc tốt đẹp có thể diễn tả khuôn mặt thiên thương xót của chính Chúa Cha. Và đối lập với đức ái, đối lập với lòng mến Chúa Giêsu thể hiện là những người làng quê của Chúa. Họ có lòng tốt, họ có lòng thương người, nhưng thương người chỉ là những người đồng đạo với mình, những người trong dân tộc mình mà thôi. Chính vì thế khi Chúa Giêsu thực hiện những điều tốt đẹp cho dân ngoại ở Ca-pháp-na-um, họ không bằng lòng. Giả như Chúa Giêsu làm những điều tốt đẹp cho những người đồng hương, cho những người cùng làng nước với Ngài, thì họ sẽ rất vui mừng. Nhưng bởi vì Chúa Giêsu thực hiện những điều tốt cho dân ngoại, cho nên họ đã phản ứng lại một cách gay gắt. Họ đã định bắt Chúa Giêsu, lôi lên núi, xô xuống vực cho chết. Và như thế chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa đức ái và lòng tốt. Chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô nói đến những hoa quả của đức bác ái do Chúa ban. Và đức bác ái đó thường được gọi là bài ca đức mến ở trong đoạn thư này. Đức bác ái giúp cho người ta tránh được tất cả những cái tiêu cực và trái lại làm những điều tốt. Đức ái thì không tìm tư lợi, không khoe khoang, không tự đắc, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng luôn luôn tìm kiếm sự thiệt. Đức ái thì chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Và chúng ta thấy đức ái mà thiếu ở trong cuộc đời này thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành cái sa mạc. Và nếu đức ái thiếu ở trong đời sống gia đình thì chắc chắn đời sống gia đình chúng ta sẽ có nhiều thứ đảo lộn. Bởi không có đức ái thì người ta không thể tha thứ cho nhau. Không có đức ái, người ta cũng chẳng tin tưởng nhau. Và không có đức ái, cha mẹ cũng chẳng hy vọng gì nơi con cái. Vì vậy chúng ta thấy là đức ái cần thiết biết bao cho đời sống, đức tin của chúng ta. Trước khi chúng ta có thể thể hiện, biểu hiện đức ái bằng suy nghĩ, bằng hành động, bằng lời nói với người khác, chúng ta cần có đức ái. Và điều đó chúng ta cần cầu xin Chúa. Chính Chúa Giêsu đấng đã đến trở thành con người sống giữa chúng ta và bày tỏ đức ái ở mức độ cao nhất cho tất cả mọi người, bất luận họ là dân của Thiên Chúa hay dân ngoại, đã trở thành mẫu gương cho chúng ta về đời sống bác ái. Và hơn hết, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta có được đức ái ấy. Bởi vì suy cho cùng, chỉ những ai biết xót thương thì mới được Thiên Chúa xót thương.